Chương trình Kinh tế trân trọng kính chào quý vị khán giả quay trở lại. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, chương trình Câu chuyện Kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự, kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Cùng với vị khách mời của chúng ta là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Trân trọng gửi lời chào đến giáo sư Lộc. Cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến với chương trình ạ.
Vâng, xin trân chào anh Ngọc Lễ, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trên toàn cầu.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh, tức là MBA tại trường Keller Graduate School of Management. Ông cũng là người có hơn 20 năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính và giám đốc kiểm toán cho các tập đoàn lớn trong danh sách Fortune 500, tức là những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ. Và ông cũng là từng là chủ tịch của phòng thương mại của người Việt tại vùng Bắc Texas. Và ông cũng thường xuyên xuất hiện trên các cái phương tiện truyền thông của người Việt tại hải ngoại để bình luận về các vấn đề kinh tế. Kính thưa quý vị, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là cái liên minh kinh tế chặt chẽ hơn giữa Nga và Trung Quốc, và liệu nó có thách thức cái sự thống trị của Mỹ và phương Tây hay không. Như quý vị đã biết đó, thì kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đó, thì họ phải đối diện với các biện pháp gọi là cấm vận toàn diện và cô lập nền kinh tế Nga với thế giới. Trong bối cảnh đó thì Nga bắt buộc phải tìm đến Trung Quốc như là cái nguồn sống của họ, như là cái phao để giúp họ khỏi chết đuối. Và trong khi đó thì Trung Quốc đang đối diện với cái sự gọi là cảnh giác và nghi kỵ ngày càng tăng của Mỹ và phương Tây, và mới đây nhất là Mỹ và phương Tây đang ngày càng tìm cách, tức là đa dạng hóa chuỗi cung ứng để mà giảm thiểu rủi ro, để mà chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc để không phải chịu lệ thuộc vào cái sự rủi ro của thị trường Trung Quốc. Thì trong bối cảnh đó thì Trung Quốc cũng cần phải tìm đến Nga để bù đắp lại cái thương mại và đầu tư với phương Tây, thì do đó thì dẫn đến cái việc là giao thương giữa hai nước là vọt ở mức cao chưa từng thấy. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là liệu cái liên minh kinh tế giữa Nga và Trung Quốc có thành hiện thực hay không, hai nước có thể thân thiện đến đâu, hợp tác gần gũi đến đâu về mặt kinh tế, và liệu cái liên minh này đó nó có sẽ thách thức được cái sự gọi là thống trị của Mỹ và phương Tây trên nền kinh tế thế giới hay không. Thì đây là những vấn đề chúng ta sẽ cùng thảo luận với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và trước khi bắt đầu, nếu quý vị có bất kỳ những cái ý kiến nào hay là những cái câu hỏi gì thì xin quý vị hãy cứ đặt dưới phần bình luận, tôi sẽ liên tục theo dõi và chuyển đến cho vị khách mời của chúng ta trả lời cho quý vị. Và trước hết thưa giáo sư Lộc đó, thì với kinh nghiệm mà theo dõi kinh tế trong nhiều năm, thì có bao giờ mà giáo sư thấy là cái mối quan hệ kinh tế Nga-Trung chặt chẽ như lúc này hay không ạ?
Vâng, trên phương diện chiến lược, chiến phòng hay là quốc phòng hay là chính trị hay là ngoại giao, thì Nga và Trung Quốc luôn luôn là hai quốc gia rất là chặt chẽ với nhau, nhất là trong cái thời chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, trên phương diện kinh tế thì hai quốc gia này đang tiến triển đến cái mức gọi là đối diện, gọi là đối tác gần như toàn diện trên phương diện kinh tế, rất là chặt chẽ, vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ cao đến mức như vậy. Và đây là cái sự sát nhập, một cái hậu quả của chiến tranh của Ukraine, và cái biện pháp để mà chống đỡ lại cái hệ thống gọi là trừng phạt của phương Tây. Chúng ta thấy rằng hai bên đều có nhu cầu sát lại nhau, chưa kể đến là trên phương diện chiến lược, chính trị hay lý tưởng, họ đều luôn luôn là đi song hành với nhau thôi.
Dạ vâng, như giáo sư nói, chúng ta đã biết là Mỹ và Trung Quốc lâu nay họ cùng có một cái đối thủ là, xin lỗi quý vị, Nga và Trung Quốc lâu nay họ cùng có một đối thủ là Mỹ và phương Tây. Nhưng mà trong bối cảnh gọi là căng thẳng địa chính trị giữa Nga với Mỹ, còn giữa Trung Quốc với Mỹ, thì hai nước này nó họ lại càng tìm đến nhau trên phương cảnh, trên phương diện là chính địa chính trị về chiến và chiến lược. Nhưng mà về phía cạnh kinh tế, như giáo sư nói là chưa bao giờ họ có mối quan hệ chặt chẽ như hiện nay. Vậy thì xin giáo sư hãy cho biết là cái mối quan hệ kinh tế giữa Nga và Trung Quốc đã phát triển đến mức như thế nào ạ?
Vâng. Trước khi trả lời câu đó, cho phép tôi nói hơi dài dòng một chút, đưa một cái viễn cảnh để quý vị nhìn lại cái từ ngày chiến tranh xảy ra ngày 24 tây tháng 2, 22, thì khi Nga xâm chiếm Ukraine, thì từ đó tới bây giờ đó là đã có 11 lần biện pháp trừng phạt của phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, Âu Châu và thế giới. Trên thế giới, từ lần lượt có nhiều quốc gia tham gia, và bây giờ chỉ hiện tại đó, chỉ có những quốc gia mà không tham gia thì trong đó là Trung Quốc, Mỹ Tây Cơ, Ấn Độ, Ba Tây, Serbia và một số quốc gia trung lập như là Việt Nam, khối OPEC. Tuy nhiên, những quốc gia mà hồi xưa tới giờ là trung lập là Thụy Sĩ và Singapore bây giờ đã tham gia. Thì cái những lần trừng phạt này nó nhắm vào đó rất nhiều hệ thống ngân hàng, hệ thống chuyển ngân hàng, hệ thống gọi là trừng phạt cho từng cá nhân, từng công ty, từng những người đại tỷ phú oligarch, những kinh doanh, những cái hệ thống xuất nhập cảng và hệ thống về dầu hỏa, xuất cảng về dầu hỏa và dầu khí, đi từng giai đoạn. Lúc đầu thì thư giãn từ từ, rồi từ giai đoạn vì Âu Châu và nhiều quốc gia khác đang gọi là tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa trong mùa đông khi chiến tranh bắt đầu xảy ra. Cái sự trừng phạt này đã gọi là đóng băng 600 tỷ dự trữ hối đoái của Nga, trong đó 300 tỷ là bị phong tỏa, không còn sử dụng được nữa. Và tổng tài sản hiện nay là trên 1.000 tỷ đã bị phong tỏa. Rất nhiều công ty đã rút ra hay là gián đoạn, chúng ta sẽ vào chi tiết. Thì đối đầu lại với chương trình gọi là biện pháp trừng phạt này, thì Trung Quốc, quý vị nên nhớ rằng trước khi Nga xua quân xâm chiếm Ukraine đã có một sự thăm viếng của Putin đến Trung Quốc, và trong cái kỳ thăm viếng này hai quốc gia tuyên bố rằng sẽ có một cái gọi là tình bạn hữu nghị, gọi là vô biên giới. Thì chúng ta biết rằng trong cái cuộc thương thuyết đó chắc chắn là họ đã thỏa thuận những gì mà Trung Quốc có thể tiếp cận mà không tham gia trực tiếp vào chiến tranh. Thì trong cái khung cảnh như vậy, hai quốc gia đã sát lại với nhau, nhất là Trung Quốc trong cái thời cơ này đó là thừa cơ gọi là mua hàng hóa, xuất cảng hàng hóa một cách giá xuất cảng hàng hóa rất nhiều, và những cái nhu yếu phẩm mà chúng tôi sẽ đi vào chi tiết trong giai lát, còn mua dầu khí, dầu hỏa đến cái mức kỷ lục, đưa đến là kinh tế của Nga hiện tại đang tùy thuộc vào Trung Quốc rất nhiều thôi.
Dạ vâng, bây giờ vậy chúng ta sẽ đi cụ thể và chi tiết vào những cái mối quan hệ giao thương trên các lĩnh vực giữa Nga và Trung đó. Vậy thì trước hết trong lĩnh vực dầu hỏa là lĩnh vực gọi là nguồn sống cho cái nền kinh tế của Nga, cũng như là cái nguồn thu nhập chính để Nga tiến hành chiến tranh Ukraine đó. Thì khi mà Nga mất đi những cái đàn bạn hàng chủ chốt là châu Âu thì Trung Quốc nó bù đắp được như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại theo tiên đoán đó, với cái đà mà Trung Quốc gia tăng mua dầu khí đó, thì cái mức dầu khí của Trung Quốc có thể thay thế tổng số dầu khí mà Trung Quốc bán cho Âu Châu. Tuy nhiên với cái giá phần nửa, thành ra với giá phần nửa còn dầu hỏa đó, thì ví dụ như Trung Quốc đã mua trên 51 tỷ về dầu thô, 10 tỷ về than đá và 10 tỷ về dầu khí. Tổng kết là 70 tỷ về gọi là nhiên liệu. Trong khi đó thì những cái nhu yếu phẩm khác thì Trung Quốc sản xuất ra rất nhiều vào Nga. Khi quốc gia này thiếu thốn những món đồ hay là những dụng cụ, chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái phần nào mà họ gia tăng và gọi là kinh tế giữa hai bên đã tăng lên cái mức kỷ lục tròn trèm 300 tỷ đô la thôi.
Dạ vâng, 300 tỷ đô la thì con số này có lớn hay không, mà theo tôi nhớ thì giao thương giữa Mỹ và Trung Quốc cũng là hơn là 500, mấy năm trước là 500, chắc bây giờ cũng 700 tỷ. Về con số 300 tỷ giữa Nga và Trung nó có ý nghĩa như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đối với một nền kinh tế của Nga thì đó là một cái giao thương rất lớn đối với Nga nhập cảng, nhưng mà đối với Trung Quốc mặc dầu nó quan trọng để nó bù đắp những cái hệ thống chế tài của Hoa Kỳ, thì đối với Trung Quốc nó chỉ tròn trèm 2-3% cái giao thương mà họ có thể bù đắp mà thôi. Đối với Trung Quốc không phải là con số lớn, nhưng mà đối Nga là con số lớn, vì họ mua hàng hóa rất nhiều, trong khi đó họ bán đi dầu khí, dầu hỏa gần như chưa được, chỉ có 75% những gì họ bán cho Âu Châu, nhưng mà cái giới cái giá phân nửa, có nghĩa là tổng số thu lợi đó là nó dưới phân nửa lúc trước khi họ bán, nhất là trong cái viễn cảnh là cái giá trần của dầu thô đã bị Âu Châu và Hoa Kỳ áp đặt ở mức $60 một thùng dầu thô, và trong đó cái chi phí về để sản xuất một thùng dầu thô ra khoảng 45-50 đô la và giá trần là $60. Thành ra cái mặt dầu, cái lượng đó trong 23-24 có thể thay thế được những cái tiêu thụ của bên Âu Châu, nhưng mà về tổng tổng gọi là số kinh doanh đó, mà có thể thu vào ngân sách quốc gia đó, thì giảm trên phân nửa thôi.
Dạ vâng, tức là bán thì cái sản lượng thì vẫn như vậy, nhưng mà cái giá tiền thì ít hơn, cho nên là thu cũng ít hơn, đúng không ạ? Nhưng mà theo tôi được biết thì Nga đang họ xây đang xây dựng cái đường ống khổng lồ, tính đến hai đường ống gọi là Power of Siberia, để mà nối từ Nga tới Trung Quốc. Để vì thì khi mà họ đưa vào khai thác gọi là hoàn toàn những cái đường ống này thì dự đoán cái sản lượng này nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Vậy thì trong tương lai chúng ta có thể hình dung ra là Trung Quốc liệu có thể thay thế hoàn toàn châu Âu để mà mua dầu khí của Nga hay không, thưa giáo sư?
Còn cái gọi là cái nhu cầu gọi là tiêu thụ về nhiên liệu hay dầu khí, dầu hỏa của Trung Quốc nó khổng lồ lắm. Cái đây là tùy theo cái mức tiến triển kinh tế của Trung Quốc. Nếu mà cái tiến triển của Trung Quốc của trong quá khứ là như vậy thì nó không thay thế hoàn toàn họ, nhưng tuy nhiên họ vẫn mua dầu của OPEC. OPEC vẫn đứng cái gọi là vị trí trung lập, họ không tham gia vào cái hệ thống trừng phạt mà họ vẫn tiếp tục bán dầu. Tuy nhiên dầu họ mua từ Nga rẻ hơn từ khối OPEC rất nhiều. Nó không thay thế được tất cả những cái nhu cầu, nhưng mà nó làm cho Trung Quốc gọi là tự chủ được cái nguồn nhiên liệu mà họ thiếu rất nhiều để mà cung cấp cho hệ thống kỹ nghệ của họ thôi.
Dạ vâng, vậy thì khi mà Nga họ vẫn bán được dầu nhưng mà với cái giá bằng phân nửa như vậy đó, thì có đủ cho nền kinh tế họ trụ lại hay không, và nhất là có đủ để mà cho họ có tiền để mà tiếp tục cái cuộc chiến tranh ở Ukraine không, thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái con số mà bao nhiêu nhà kinh tế gia và ngay cả những nguyên thủ quốc gia và cơ quan và gọi là tinh tế nhất là IMF, World Bank đó đều ước đoán sai lầm về cái khả năng của Nga. Mình hãy nhìn tổng thể về Nga. Tổng thể của Nga trước khi đi vào chiến tranh đó thì kinh tế của khoảng 1.8 ngàn tỷ, $1.8 trillion, thì hiện tại họ tiên đoán rằng năm 24 sẽ gia tăng lên tới trên 2 ngàn tỷ đô la, có nghĩa họ gia tăng chứ không suy sụp, chỉ có sụt giảm duy nhất là năm 21 mà thôi. Tuy nhiên hiện tại đó là cái gọi là cái mức quốc nợ, có nghĩa là quốc gia của Nga đó nợ cho thế giới rất là ít, dưới 20% GDP. Đó là một quốc gia rất nợ rất ít. Và trước khi đi vào chiến tranh, họ đã chuẩn bị chiến tranh này mấy năm rồi. Cái dự trữ hối đoái của họ như tôi đã trình bày là $600 tỷ, và chưa kể đến cái thặng dư. Lúc quốc gia này luôn luôn có thặng dư xuất siêu, vì đó là một quốc gia mà nắm cái gọi là cái dự trữ thiên nhiên trời cho, đứng nhất nhì trên thế giới về dầu khí, dầu hỏa, kim loại, tất cả vân vân và vân vân, và luôn luôn cái mức xuất siêu của họ rất là cao, thành ra cái dự trữ. Rồi chưa kể đến là họ đã chuẩn bị hệ thống ngân hàng hay là những cái biện pháp mà khi thế giới áp chế và hệ thống trừng phạt. Cái điều mà không ai có thể ngờ được là Trung Quốc lấy một cái vị trí mà tiếp cận Nga rất nhiều, gián tiếp, trực tiếp, có nhiều dấu hiệu cho thấy trực tiếp, mặc dù nó không đủ tai hại để mà bị chế tài của Hoa Kỳ, nhưng mà cái hệ thống gọi là buôn bán và hỗ trợ tiền rút và kinh doanh, trong đó Ấn Độ cũng vậy, và mua bán dầu hỏa và Mỹ Tây Cơ là một cái điều mà tôi rất là thất vọng, là một quốc gia bây giờ đó là tương tác với Hoa Kỳ đứng đầu trên thế giới. Nhập cảng Hoa Kỳ nhập cảng 14% từ Mỹ Tây Cơ, từ Trung Quốc bây giờ chỉ có 12%, mà Hoa Kỳ không có áp lực để cho Mỹ Tây Cơ tham gia vào cái hệ thống trừng phạt này. Thành ra đây là cái nhiều điều thất bại mà trong cái khối những quốc gia như tôi đã trình bày đó là trong đó có Trung Quốc, Mỹ Tây Cơ, Ấn Độ, Brazil và Ba Tây đó, Serbia đó, thì trong khối này đó tổng thể GDP của họ là 26.000 tỷ, có nghĩa là 26 trillion. Cái gì mình tương phản cái đó, đó nó cũng ngang ngửa nhưng như là GDP của toàn khối Âu Châu chỉ có 27.000 tỷ mà thôi, và GDP của Hoa Kỳ là 25.000 tỷ. Thành ra đã có gần như 1/3 của những nền kinh tế lớn không tham gia vào hệ thống chế tài trừng phạt. Đây là một cái điều mà không ai có thể ngờ trước được thôi.
Dạ vâng, đó là về chung cái về cái lĩnh địa hạt dầu khí, dầu hỏa và khí đốt đó. Thì bây giờ không nhưng mà nghe họ không chỉ bị trừng phạt về việc là áp giá trần khi áp trần giá dầu hay là ngưng nhập khí đốt từ Nga, mà còn có những cái lĩnh vực cấm vận toàn diện khác như là các hãng xưởng phương Tây rút ra khỏi hết Nga rồi cấm giao thương với Nga. Vì trong bối cảnh đó thì Nga phải dựa vào Trung Quốc như thế nào để tìm kiếm những cái mặt hàng mà họ không thể mua được từ phương Tây, chẳng hạn như là chip, chẳng hạn như điện thoại thông minh, xe hơi, hàng hóa xa xỉ, tất cả các thứ, thì Nga dựa vào Trung Quốc như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, để tôi đưa một cái nhìn tổng thể từ tháng tháng 2 22 tới bây giờ, 11 lần cái gọi cái 11 round 11 lần gọi là hệ thống gọi là trừng phạt đưa ra từng giai đoạn với cường độ khác nhau. Thì trong đó dĩ nhiên là quý vị nhớ rằng cái hệ thống chuyển ngân là SWIFT account, rồi hệ thống tẩy chay và gọi là phong tỏa tài sản của những nhà đại tỷ phú, những ngân hàng. Hiện tại trên 75% hệ thống của ngân hàng của Nga đang bị phong tỏa. Và hệ thống gọi là dầu hỏa, dầu khí thì chúng ta nói rồi. Và cái quan trọng hơn hết á, là đã trên đó trên 1.000 công ty như anh đã vừa đề cập, 1.000 công ty đã giảm hay là rút ra khỏi Nga, trên 1.000, mà đó là con số cách đây một năm, hiện tại con số nó chưa được cập nhật. Mà trong 1.000 công ty đó, thì khoảng 500 công ty đó ngừng trệ hoàn toàn, mặc dù chưa rút ra, có nghĩa họ không làm việc, họ nói họ có thể làm việc trở lại trong tương lai. Và 500 khác, 535 công ty khác là hoàn toàn họ bán tài sản, họ rút ra. Và có trên bao nhiêu công ty khác thì họ không gia tăng tầng sản xuất. Thì đó là những công ty gọi là đa quốc gia lớn vô cùng. Những cái hệ thống trừng phạt đó, họ chú trọng vào những cái gọi là xuất cản về phần cứng, phần mềm, hardware, software. Những phần nào mà có trí tuệ thông minh về công nghệ cao, hệ thống gọi là sản xuất chất bán dẫn hay là chất bán dẫn, và những cái gọi là máy móc mà tia laser đó, laser đó, và những cái công cụ mà có thể áp dụng vào cái những cái máy bay để mà đi trinh sát. Rồi nhưng quan trọng hơn hết là họ phong tỏa cái hệ thống hàng hải, những tàu mà chuyển giao hàng hải đó không được bảo đảm, thành không được bảo hiểm, thành ra họ Nga phải gọi là gấp rút chế những tàu đó và giả dạng với những chiếc tàu không có cờ quốc gia hay quốc gia, giả dạng để mà chuyển dầu đi bán ra ngoài. Rồi chưa kể đến là hệ thống về quân sự quốc phòng này nọ. Rồi cộng thêm đó là những cái máy móc về bình điện, radio, hay là cái đây là cái lỗ hổng là như thế này. Là họ phong tỏa là nếu với những cái dụng cụ nào mà có thể áp dụng chiến tranh, nhưng mà những cái dụng cụ nào có thể áp dụng trong dân sự thì lại không. Đó là cái lỗ hổng mà Trung Quốc và nhiều quốc gia họ lạm dụng rất là mạnh, rất nhiều, và thoát khỏi cái vòng phong tỏa đó. Là tại sao? Là tại rất nhiều hàng hóa có thể dùng cho dân sự hay là quân sự. Ví dụ những cái gọi là cái áo giáp, hay là những cái nón sắt, hay là những cái radio, hay là những cái gọi là walkie-talkie để mà họ dùng trong quân sự. Và rất rất nhiều hệ thống mà họ có thể dùng cả hai bên, và ngay cả những chiếc xe ủi đất để mà đào hố đầy nọ đó, rồi vân vân và vân vân. Đó là cái lỗ hổng rất lớn mà Trung Quốc đã lợi dụng, mà họ lợi dụng rất khôn khéo. Họ lợi dụng là những sức cản ra là những công ty rất là nhỏ chứ không phải công ty lớn. Là tại sao? Nếu những công ty này bị bắt buộc vi phạm và bị trừng phạt đó, thì những công ty này không có tài sản bao nhiêu, trừng phạt bao nhiêu thì họ cũng khánh tận thôi. thành ra không, những công ty này không bị phạt, còn những công ty lớn thì họ lại không làm. Mà nếu họ làm thì họ làm trong những cái dụng cụ mà cho dân sự mà có thể áp dụng trong 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 chiến tranh, thì đó là cái cách mà Nga và Trung Quốc lèo lái để tránh khỏi cái cấm vận là như vậy thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư phân tích thì những các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga thì nó có những lỗ hổng để cho Trung Quốc và Nga có thể lợi dụng. Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết là cách để mà Trung Quốc, cách mà phương Tây và Mỹ sẽ gọi là bích những cái lỗ hổng là như thế nào trong tương lai. Nhưng mà trở lại vấn đề giao thương giữa Nga và Trung Quốc đó, vậy thì trong bối cảnh mà Nga không thể tiếp cận được với hàng hóa phương Tây, những cái hạt hàng mà họ không thể sản xuất được, thì liệu Trung Quốc có thể nhảy vô để mà đáp ứng tất cả những cái nhu cầu của Nga mà hiện giờ không còn phương Tây cung cấp được hay không, thưa giáo sư?
Vâng, Trung Quốc đã và đang nhảy vô cung cấp. Có nghĩa rằng ở bên Nga bây giờ tất cả những hàng hóa của Hoa Kỳ đó, họ muốn mua một cái iPhone, một cái iPad hay một cái computer, hàng hóa gì của Hoa Kỳ họ đều mua được hết đó. Nhưng mà với cái giá rất là cao, khoảng 30-40% cao và không được bảo hành. Vì đó là những hàng hóa đã bán qua những quốc gia mà không tham gia vào hệ thống trừng phạt, trong đó có Ấn Độ, có Trung Quốc, mà đại đa số là Trung Quốc. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ gì nữa là ví dụ như điện thoại thông minh thì họ không cần đến iPhone của Hoa Kỳ nữa. Bây giờ hàng hóa của Trung Quốc, điện thoại thông minh của Trung Quốc đã chiếm trên 70% thị trường. Hiện tại họ tiên đoán trong vòng một năm sẽ tính lên tới 95% từ những cái smartphone ở bên Trung Quốc. Và những cái hàng hóa, hàng hiệu, ngay cả những cái thương hiệu Xiaomi đó, họ mở ra thì đầy hàng Trung Quốc. Những cái tiệm hồi xưa là của Hoa Kỳ bây giờ hoặc là họ bán đi, họ đóng cửa hay họ dời đi, thì bây giờ thay thế bằng những cái tiệm của người Nga, và trong đó hàng Trung Quốc rất là nhiều, hay là tiệm của Trung Quốc ở tại bên Nga. Thành ra những cái đó là những cái điều mà để cho tiêu thụ cho người dân, để họ xoa dịu người dân, họ cảm thấy đời sống không bị ảnh hưởng. Cái quan trọng ở đây họ muốn người dân vẫn ủng hộ chiến tranh. Thăm dò gần đây cho thấy rằng đại đa số người dân của Nga không thích chiến tranh, tuy nhiên họ không chấp nhận hòa bình nếu mà không giữ được một phần nào lãnh thổ của Ukraine, và họ chỉ đồng ý chấm dứt chiến tranh nếu mà Nga giữ đi một phần lãnh thổ mà đã chiếm được. Thành ra đó là cái vấn đề mà thế giới của đang phải đương đầu với lại Nga. Rồi dạ, vâng, anh tiếp tục.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Vậy thì chúng ta có thể thấy là như giáo sư nói, đó là những cái gọi là hỗ trợ của phía Trung Quốc đối phía về phía Nga để giúp cho Nga có thể đủ khả năng, đủ sức mạnh để mà tiếp tục duy trì cuộc chiến ở Ukraine, giống như là Trung Quốc đang hà hơi tiếp sức cho Nga, đúng không ạ? Nhưng mà trên mặt khía cạnh khác thì như giáo sư chỉ ra đó, thì đơn cử trong cái lĩnh vực mà điện thoại di động thôi, thì trong tương lai nó là các hàng hóa của Trung Quốc có thể chiếm đến gọi là 95% thị trường của Nga. Vậy có vẻ như là về trong tương lai sắp tới thì có vẻ như là hàng hóa Trung Quốc gần như là độc chiếm thị trường Nga, đúng không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Họ tràn ngập thị trường Nga. Họ bán vào với cái giá cũng khá rẻ, và ngay cả họ tràn ngập vào thị trường Âu Châu, những xe, nhất là những cái xe và máy bay. Họ bán máy bay rất nhiều, những dụng cụ, những cái xe truck hay là những cái xe mà có thể gọi là dùng để mà đào đất hay là ủi đất rất là to lớn của Trung Quốc. Chúng ta nhớ rằng những cái xe của Trung Quốc có thể tương đương cạnh tranh với những chiếc Caterpillar của Hoa Kỳ, là những xe ủi đất khổng lồ. Nội cái bánh xe không có lớn bằng nguyên cái nóc nhà của nguyên cái một cái căn nhà một tầng, nó to kinh khủng. Đó là những cái xe của Trung Quốc có thể họ bán rất nhiều để mà ủi đất, để mà làm hầm hố cho quân đội. Rồi ngay cả những chiếc xe Jeep mà dùng cho cả dân sự, quân sự, họ thấy ở chiến trường đã bị tiêu cháy ở tại chiến trường của Trung Quốc. Thành ra đa dạng, họ đưa vào để cho người dân có hàng hóa tiêu thụ để họ không bất mãn. Và những một số thì họ chuyển vào cái công nghệ chiến tranh. Họ bán khá rẻ và họ tràn ngập thị trường. Thì hiện tại thì Trung Quốc đang lợi dụng Nga để mà xâm chiếm thị trường. Có nghĩa rằng thị trường của Nga trong tương lai là tùy thuộc vào Trung Quốc rất nhiều. Mà chúng ta nên nhớ, trong quá khứ giữa Nga và Trung Quốc có cái hiềm khích về biên giới. Họ luôn luôn không phải lúc nào cũng đồng ý trên mọi phương diện. Thành ra những cái diễn biến sau này về biên giới, mà sau khi mà Trung Quốc mà chiếm lãnh thị trường của Nga như vậy thì nó sẽ diễn biến như thế nào, chúng ta phải chờ đợi.
Dạ vâng, thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về tìm hiểu trên về cái mối quan hệ, cái liên minh kinh tế giữa Nga và Trung Quốc này, nó sẽ có lợi cho Nga nhiều hơn hay là có lợi cho Trung Quốc nhiều hơn, và những cái rủi ro đối với cả phía Nga và Trung Quốc khi mà họ lệ thuộc vào lẫn nhau như vậy. Nhưng mà thưa giáo sư, theo tôi được biết đó, thì một trong những cái biện pháp trừng phạt của phương Tây đó là tức là đẩy Nga, đuổi Nga ra khỏi cái hệ thống thanh toán bằng SWIFT đó, thì cũng như là không cho phép Nga giao dịch bằng những cái đồng đô la của hay là đồng euro đó. Vậy thì không biết là giữa Nga và Trung Quốc họ giao dịch với nhau họ dùng đồng tiền gì ạ, khi mà họ không thể nào mà dùng các đồng tiền của phương Tây để thanh toán ạ?
Vâng, khi mà Hoa Kỳ và thế giới gọi là tẩy chay Nga và loại họ họ khỏi hệ thống SWIFT đó, cái một đây đây là một cái những cái điều thất bại của hệ thống chế tài đó, là Hoa Kỳ và thế giới họ kéo dài gần như một năm trời mới gia tăng cường độ, và đầu tiên là cái sự lưỡng lự của Đức vì họ tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa của Nga quá nhiều và đi từng tự và đã cho Nga có cái khả năng lèo lái khi mà hệ thống ngân hàng mà chuyển giao chuyển ngân trên điện toán đó mà được áp dụng là liền lập tức đồng đồng rút của Nga bị giảm đi 20% và Nga đã liền lập tức gia tăng tiền lãi, và họ có những cái hệ thống mà họ đã chuẩn bị trước rồi rất là hữu hiệu để mà gượng lại, và họ có hệ thống kiềm chế tài chính trong quốc gia không được chạy ra ngoài. Đó là những biện pháp. Rồi cộng thêm Trung Quốc lại hỗ trợ bằng cách mua hàng hóa. Lúc đầu đó thì hai bên, một bên thì dùng tiền rúp, một bên thì dùng nhân dân tệ. Và sau khi tiền rúp bị giảm nhiều trong những tháng gần đây đó, thì Nga họ nói họ cũng chẳng cần dùng tiền rúp để khỏi bị ảnh hưởng đến thiên nhiên, họ sẵn sàng dùng nhân dân tệ. Thành ra đây là trường hợp mà Trung Quốc được hưởng lợi nhiều hơn Nga trên phương diện kinh tế. Chẳng những họ buôn bán rất nhiều, mà họ lại đồng nhân dân tệ lại càng ngày càng đứt giá. Và trong cái dự trữ hối đoái của chính phủ Nga đó, hiện tại trên 60% số tiền của họ giữ là tiền nhân dân tệ. Vì tiền nhân dân tệ không bị gọi là hệ thống chế tài hay là trừng phạt. Còn đồng euro hay đồng đô la thì dĩ nhiên là bị rồi. Rồi chưa kể đến là cái áp lực của bao nhiêu quốc gia như là Ấn Độ và Ba Tây và trong cái khối BRICS đó, họ đều luôn luôn ủng hộ đồng đó, trong cái trường hợp này là không dùng tiền đô la. Thành ra đây là cái trường hợp mà nó luân chuyển rất nhiều. Và như tôi đã trình bày, 1/3 nền kinh tế trên thế giới không tham gia vào hệ thống chế tài hay trừng phạt của Nga. Đây là một cái vấn đề mà thế giới đang gọi là quyết định phải làm như thế nào, vì khi họ áp dụng rất là chậm, rất là từng tự, cho phía bên Nga và những quốc gia khác có cái thời giờ để mà chuẩn bị. Đó là lý do mà tại sao kinh tế Nga không sụp đổ như đã tiên liệu mà lại vẫn giữ một cái mức sức mạnh khá là kiên trì thôi.
Dạ vâng, tức là cái sự gọi là cấm vận nó cũng không có mang tính toàn diện như giáo sư nói, là chỉ có một phần ba trên thế giới không cùng tham gia. Và quan trọng nhất là có sự hà hơi tiếp sức của Trung Quốc. Và thứ ba nữa là các biện pháp cấm vận nó thực hiện một cách tuần tự chứ không đồng loạt cùng một lúc. Nó tạo ra những cái kẽ hở để mà cho Nga có thể có đủ sức mà trụ vận đến ngày nay và tiếp tục tiến hành cuộc chiến ở Ukraine. Như vậy thưa giáo sư, thì khi mà cả Nga và Trung Quốc, hai nền kinh tế, hai quốc gia lớn và hai nền kinh tế lớn trên thế giới như vậy, họ giao dịch với nhau bằng đồng nhân dân tệ như vậy đó, thì nó có tăng cái vị thế của đồng nhân dân tệ hay không để mà đe dọa cái sự thống trị của đồng đô la?
Vâng, hiện tại đó là một cái áp lực khá là đáng kể, nhưng mà đồng nhân dân tệ có cái ảnh hưởng để thay thế đồng đô la hay không trong một thời gian cận đại đây từ 10 đến 15 năm tôi nghĩ là không có, nhưng mà cái áp lực rõ ràng là có khi mà Trung Quốc đã dùng đồng nhân dân tệ để mua dầu hỏa, họ không dùng petrodollar, có nghĩa là nhóm OPEC họ thấy rằng đồng nhân dân tệ khá vững chãi, tin tưởng để giao lưu và Trung Quốc họ dùng sức mạnh của họ để bắt buộc những quốc gia đã phải áp dụng từ nhân dân tệ với khối OPEC, với Nga, với những quốc gia khác. Nhưng mà đối với tương tác với những quốc gia mà ngang hàng hay là không phải là đối thủ đó, thì họ hai quốc gia đều dùng tiền của họ. Đồng đô la đã mất đi cái vị thế gọi là thủ lãnh của trên quốc tế rất nhiều, mặc dầu cái căn bản nó vẫn còn vững mạnh thôi.
Dạ vâng. Trước khi tiếp tục thì tôi nhắc quý vị là nếu quý vị có ý kiến bình luận hay là câu hỏi gì thì xin quý vị hãy đặt dưới cái phần bình luận, tôi sẽ chuyển đến cho giáo sư Lộc ạ. Ở đây khán giả Nguyễn Đình Tuấn, một khán giả quen thuộc của chương trình, có đặt câu hỏi là về các nước châu Âu có khả năng dầu khí như thế nào trong những năm tới khi chiến tranh kéo dài sang năm thứ ba, nhất là bây giờ sắp sửa sức mát là tới mùa đông sắp tới, nên là thưa giáo sư, thì liệu châu Âu đã dự trữ đủ khí đốt để mà sưởi ấm hay không, và có đủ năng lượng để mà phục hồi nền kinh tế hay không, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, cảm ơn Tướng hỏi câu hỏi. Như quý vị biết đó, Âu Châu là tùy thuộc vào khí đốt trong mùa đông rất mạnh. Đó là lý do cái sự chần chờ mà họ không áp dụng cái phong tỏa, ngay cả họ phong tỏa về tiền đô la hay là hệ thống ngân hàng, họ cũng phong tỏa từ dần dần, tại vì năm đầu năm 22 và đầu năm 23 đó, họ muốn rằng những quốc gia này có khả năng mua dầu hỏa mà thanh toán bằng tiền đô la, cho nên họ phong tỏa từ từ hệ thống ngân hàng để họ có thể dự trữ dầu khí, dầu hỏa. Thì năm rồi quý vị biết là mùa đông nó rất là nhẹ nhàng, và trong cái khung cảnh mà Nga hy vọng là dùng cái vũ khí dầu khí để mà đông lạnh Âu Châu thì chuyện đó không xảy ra, gọi là trời thương, cho nên Âu Châu không bị đông lạnh. Và trong thời gian đó chẳng những họ gia tăng cái mức sản xuất dầu khí và liquefied natural gas, có nghĩa dầu khí mà chuyển qua hệ cái dạng nước đó, để mà có thể xuất cảng qua tàu hỏa đó, thì họ đã xây cất những cái gọi là những cái hệ thống dự trữ ở ở ven biển và ở hải cảng rất nhiều, họ dự trữ, cho nên họ thừa, họ đã lên đến 100% gọi là những gì họ cần, và họ càng tiếp tục dây thêm. Thành ra hiện tại nếu mà mùa đông năm nay gọi là gay gắt thì có thể là một cái khó khăn, nhưng mà không phải là cái khó khăn không giải quyết được, có nghĩa là họ phải gọi là đặt cái giới hạn nào đó, hay là áp dụng cái hệ thống gọi là tiết kiệm về năng liệu trong mùa đông. Tuy nhiên một yếu tố mới xảy ra, đó là chiến tranh giữa Ukraine và Hamas, Do Thái, tôi lộn, do thành giữa Do Thái và Hamas. Do Thái là một quốc gia sản xuất dầu khí khá nhiều, họ đã khám phá ra cái dự trữ dầu khí ở ven biển rất nhiều, thì nó là một cái yếu tố ảnh hưởng không lợi cho Âu Châu. Trả lời ngắn gọn là Âu Châu không có bị đe dọa nặng, mặc dầu sẽ bị áp lực nếu mùa đông này gay gắt vào dầu khí trong mùa đông, nhưng mà không có bị đe dọa nặng thành.
Dạ vâng, nhưng mà cái việc mà Nga chuyển các khách hàng từ châu Âu sang Trung Quốc để mà mua dầu và khí, thì bây giờ Trung Quốc là gọi là khách hàng quan trọng nhất của họ, vậy thì nó có gọi là có bền vững không, thưa giáo sư, khi mà trong cái quan hệ kinh tế và buôn bán như giáo sư biết đó, thì nếu mà chúng ta chỉ có một khách hàng thôi, một khách hàng lớn nhất như vậy đó, thì cái sự lệ thuộc vào khách hàng này nó nguy hiểm như thế nào ạ?
Đây là một cái điều tối kỵ trong 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 kinh tế hay thương mại, khi mình tùy thuộc vào một khách hàng. Như quý vị biết, khách hàng là vua, họ nắm vận mệnh của mình, mà họ tùy thuộc vào một cái quốc gia, mà Trung Quốc không phải là một quốc gia gọi là từ thiện, hay là cái gì Nga muốn họ cũng làm. Họ lợi dụng cơ hội, họ mua giá dầu khí, dầu hỏa dưới cái mức phân nửa của Âu Châu, và có thể cái mức này có sẽ được thương thuyết để mà giảm xuống nữa, thì đây là một cái đường lõi. Nhưng mà Nga không có cái được biện pháp nào, khi mà khối Âu Châu họ đã dự trữ cái hệ thống gọi là chế tài, và họ đã gọi là Norway, đó là một quốc gia Na Uy, đó là quốc gia đã gọi là tiếp vận khối Âu Châu rất nhiều rồi. Na Uy là trong Âu Châu nhưng mà họ không trong cái nhóm NATO hay là trong khối EU, thì họ tiếp vận bằng cách họ sản xuất rất nhiều dầu khí, cộng thêm nhóm OPEC và cộng thêm ngay cả như dầu khí từ Hoa Kỳ chuyển giao tất cả tối đa. Thì Trung Quốc họ thấy đây là cái đường lối dài, không thể nào mà những khối này đã trở lại mua dầu của Nga nữa, và họ không bao giờ gọi là chấp nhận một cái tùy thuộc quá gọi là dại khờ. Tổng thống Trump đã gọi là cảnh cáo, nói là Nga Nga nắm vận mệnh của Âu Châu về dầu khí, dầu hỏa, và điều này đã xảy ra, họ không bao giờ trở lại. Cho nên con đường duy nhất của họ là bán cho Trung Quốc, nhưng mà bán cho Ấn Độ rất là khó, là tại vì nó không có cái khả năng mà dẫn những giống ống dầu như anh nói, phải vận chuyển bằng đường biển rất xa, và cái khả năng nó giới hạn thôi.
Dạ vâng, nhưng mà chuyển như là giáo sư nói đó, chuyển ai bên ngoài thì danh nghĩa thì Trung Quốc họ họ giúp cho Nga, họ thấy Nga khó khăn như vậy, họ đến họ mua dầu cho Nga thay cho châu Âu, nhưng mà bên trong thì họ lại gọi là lợi dụng tình hình Nga bắt không bắt cần rất cần họ, cho nên họ gây sức ép gọi là họ ép giá mua còn cả phân lửa đúng không ạ? Tức là làm lợi cho họ chứ không phải là cũng tức là cũng tranh thủ, Trung Quốc cũng rất là tranh thủ trong hoàn cảnh này.
Vâng, chắc
Như
chắn.
vậy. Dạ vâng, thưa giáo sư ở đây khán giả tên là Tây Lê có đặt vấn đề là nếu Mỹ, phương Tây trong đó có thêm Nhật và Hàn Quốc, nếu mà họ liên kết với nhau về kinh tế thì cho dù Trung Quốc có liên kết với Nga thì cũng chỉ gây khó khăn thôi chứ không đe dọa được cái khối Mỹ và phương Tây, thì điều này có đúng không ạ? Ít nhất là trong 15 năm nữa.
Vâng, đúng như vậy. Cái kinh tế của Nga ngoại trừ dầu khí, dầu hỏa hay là những vũ khí chiến tranh, mà chúng ta biết rằng vũ khí chiến tranh bây giờ thế giới chẳng ai muốn mua vũ khí chiến tranh của Nga cả. Một quốc gia mà được coi là ngang ngửa với Hoa Kỳ, và ngay cả cái gọi là cái kinh tế hay khả năng về vũ khí chiến tranh của họ cao hơn Trung Quốc, bây giờ đã bị coi thường rất nhiều. Thành ra cái vũ khí chiến tranh là cái điều mà Nga không thể bán cho ngoại quốc nữa, và họ cũng muốn bán cũng không bán được vì họ cạn kiệt trong chiến tranh này sẽ kéo dài. Còn về dầu khí, dầu hỏa là cái nền kinh tế chính của họ và ngân sách của họ. Thành ra đối với cái sự liên kết giữa Trung Quốc và Nga đó, nó chỉ gọi là giúp Nga có hệ thống tài chính để kéo dài chiến tranh, và Nga thừa có tài chính để kéo dài chiến tranh trong đường ít lắm là 5-7 năm nữa. Rồi Trung Quốc đó, trong cái khung cảnh mà kinh tế bị trì trệ đây đó, là GDP gia tăng 3-4-5%, không tới 5% á, gọi là trì trệ, nhưng mà họ vẫn gia tăng, thì họ mua được dầu khí, dầu hỏa, nó trợ giúp cho nền kinh tế. Nhưng mà khi thế giới càng ngày càng gọi là de-risking, có nghĩa là rút ra khỏi Trung Quốc đó, thì cái áp lực kinh tế của Trung Quốc, thành ra cái sự liên minh này nó không đe dọa cho Hoa Kỳ hay thế giới tự do, nó đe dọa nhiều hơn trên phương diện chính trị, trên phương diện áp dụng áp lực cho đồng đô la so với nhân dân tệ, trên phương diện gọi là hai quốc gia gọi là trong quá khứ là quốc gia cộng sản sát là lại bây giờ lại sát gần với nhau, mặc dù Nga không phải là quốc gia cộng sản nữa. Đó là trên phương diện địa chính trị, chứ về kinh tế thì không đáng kể thôi.
Dạ vâng, nãy giờ chúng ta hãy nhìn trên cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, chúng ta đã phân tích là Nga tức là được Trung Quốc giúp đỡ như thế nào trong bối cảnh khó khăn như hiện nay. Nhưng mà về phần Trung Quốc thì Trung Quốc cũng đang rất là khó khăn với nền kinh tế tăng trưởng thấp hơn dự đoán, sự hồi phục không xảy ra như là chúng ta mong chờ, và quan trọng nhất là trước cái sự nghi kỵ giữa Mỹ và phương Tây, họ đang như giáo sư vừa nói là de-risking, tức là giảm bớt cái rủi ro bằng cách là tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng và di dời sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Thì trong bối cảnh đó đó thì Nga giao thương và buôn bán với Nga sẽ giúp ích được cho Trung Quốc như thế nào, và có giúp được Trung Quốc vượt qua được cái sự khó khăn từ phương Tây hay không, thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta hãy nhìn một cách khách quan trên phương diện của Trung Quốc hay là một quốc gia hay là của phương Tây nhìn vào Trung Quốc. Sở dĩ Trung Quốc hiện tại đó là gặp khó khăn là như chúng ta đã biết trong những số tờ trước, chúng ta nói có bốn chữ D. Đó, chữ D thứ nhất đó là lão hóa. Thì vấn đề lão hóa đây là cái khả năng gọi là lao động đó, để mà cung cấp cho thị trường kinh tế nó sẽ kéo dài mãi và không bao giờ ngược lại, nó càng đi xuống về hướng âm cái khả năng về lao động. Về vấn đề quốc nợ của Trung Quốc là 300% GDP, và nhất là nợ về địa ốc bị gọi là tan vỡ, bong bóng tan vỡ. Đây là một quốc nợ lớn vô cùng của những thành phố địa phương. Khi mà Trung Quốc ban giao với Nga giảm đi cái nhu cầu nhiên liệu và mua nhiên liệu rẻ đó, thì nó sẽ làm quốc nợ giảm đi một phần nào, vì cái chi phí trong cái nền kinh tế sản xuất và xuất siêu của Trung Quốc nó giảm đi một phần nào. Rồi cái chữ D thứ ba đó là debt demographic và de-risking, là có nghĩa là những quốc gia họ rút ra khỏi Trung Quốc. Thì cái điều này đó, khi sự sáp gần lại với Trung cái Nga đó, mình phải nhìn vào cái hệ có cái gọi là cái ảnh hưởng và tầm quan trọng đường ngắn hay đường dài. Đường ngắn đó là tuy nhiên là nó giúp cho Trung Quốc, nhưng mà cái nhìn của thế giới tự do khi thấy rằng Trung Quốc càng ngày càng gọi là sát gần với Nga, một quốc gia xâm chiếm gọi là khát máu, mà xâm chiếm quốc gia mà gọi là tàn nhẫn với lại người dân Ukraine, đó là cái hình ảnh không tốt. Nó lại càng gia tăng cái phần de-risking nữa. Bao nhiêu quốc gia sẽ nói rằng chuyện này nó sẽ xảy ra ở Trung Quốc như thế nào nếu mà quốc gia tham chiến và tấn công Đài Loan. Thành ra cái đường ngắn á, thì nó giúp cho ngân sách quốc gia hay là cho nhiên liệu tự lực tự cường, nhưng mà đường dài đó, cái phần mềm đó là nó hại vô cùng cái viễn ảnh và sẽ làm cho áp lực cho de-risking. Có bao nhiêu quốc gia đang do dự sẽ càng ngày càng rút ra. Thành ra chúng ta phải nhìn vào những cái yếu tố mà Nga và Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến thế giới tự do, cái nhìn thiển cận hay là cái đường dài thôi anh. Đường dài nó không tốt cho cái viễn cảnh mà những cái kỹ nghệ FDI đầu tư sẽ tiếp tục đầu tư khi họ thấy rằng hai quốc gia này sắp gần lại nhau chứ không phải kinh tế tự do như hồi xưa.
Dạ, tức là thì tức là lợi bất cập hại đúng không ạ? Tức là Trung Quốc tưởng rằng là họ khi mà họ tìm đến Nga thì có thể là cân bằng được ảnh hưởng cái khó khăn từ phía phương Tây, nhưng mà họ càng xích lại đến Nga thì phương Tây lại càng nghi kỵ họ và lại càng rời xa họ đúng không ạ?
Vâng.
Dạ vâng. Ở đây khán giả Thành Công Nguyễn có đặt vấn đề là khi Nga bị phương Tây áp lệnh trừng phạt, Trung Quốc tận dụng để đưa hàng vào thay thế cho hàng phương Tây đó, và Trung Quốc mua được nhiên liệu giá rẻ của Nga, vậy thì kinh tế Trung Quốc có được cứu cánh không thưa giáo sư?
Vâng, khi gọi là cái điều mà gọi là tôi nói là đường ngắn đó, thì đó là cái điều mà thật sự ra trên phương diện kinh tế mình không có trách Trung Quốc được, là họ đưa ra những cái hàng hóa mà áp dụng cho dân sự, đó là cái lỗ hổng của phương Tây. Họ không, ngay cả Hoa Kỳ, chúng ta nên nhớ rằng Hoa Kỳ vẫn nhập cản hàng của Nga rất nhiều, cả tỷ đô la vẫn còn nhập cản hàng hóa của Nga như là gỗ hay là những hàng hóa này nọ. Đó là cái điều sai. Một khi cấm vận một quốc gia thì phải cấm vận toàn diện. Mà nếu mà cấm vận mà mở cái đi lỗ hổng là những cái hàng hóa nào mà không áp dụng vào chiến tranh thì không cấm vận, nó có thể đó là giai đoạn đầu tiên của năm đầu. Nhưng mà đường dài muốn làm cho quốc gia này kiệt quệ phải cấm vận toàn diện. Hiện tại Hoa Kỳ vẫn nhập cản trên 1 tỷ đô la hàng hóa từ Nga, và Trung Quốc vẫn xuất cản vào hàng hóa của Nga với những cái hàng hóa mà có thể dùng cả hai bên, như tôi đã trình bày, những radio, những gọi là semiconductor, chất bán dẫn, những ship hay là ngay cả xe, mà nhất là xe mà xe gọi là tải hay là xe mà có thể dùng trong quân đội hay là xe để mà ủi đất. Còn về những cái hàng hóa như là những cái xe mà xe điện đó, thì hàng hóa Trung Quốc họ tràn ngập rất nhiều, lên tới gần như gia tăng tới 30% xuất cản những cái xe của Trung Quốc, những chiếc như Havo hay là Chery hay Geely đó, họ gia tăng tới 30%. Thành ra câu hỏi trở lại là gì anh? Tôi muốn đưa cái viễn cảnh nhưng mà tôi quên mất là câu hỏi là gì.
Dạ vâng, câu hỏi của khán giả Thành Công Nguyễn đặt ra là vậy thì kinh tế khi mà Nga có thể giúp cho nền gọi là có thể là cứu cánh cho nền kinh tế Trung Quốc hay không, trước bối cảnh những cái gọi là sự nghi ngại và những cái sự cảnh giác của phương Tây ?
Vâng, Nga cứu cánh được nền kinh tế với cái tỷ lệ khoảng 2-3% thôi. Chúng ta nên nói rằng cái sự tiêu thụ của một quốc gia mà chỉ có 144 triệu dân số, một quốc gia mà đang gọi là vận dụng gần như tất cả nhân tài hiện tại, 74 triệu dân số của Nga, có nghĩa là khoảng 50% dân số của Nga là đi vào công nghệ sản xuất, bây giờ được gọi là động viên để đi quân đội. Thành ra cái phần tiêu thụ của Nga nó giới hạn chỉ một cái dân số chỉ 144 triệu người. Thành ra gia tăng sản xuất của Nga dĩ nhiên là giúp cho kinh tế nhưng mà không đáng kể, chỉ ảnh hưởng khoảng 2-3% cho kinh tế của Trung Quốc mà thôi. Và mua hàng hóa rẻ của Trung Quốc thì dĩ nhiên dùng cho hàng hóa của Trung Quốc bán càng ngày càng rẻ vì nhiên liệu rẻ và họ tự lực tự cường. Nhưng mà tôi đã nói đó là cái đường thiển cận, vì đường dài nó không ảnh hưởng, không tốt cho cái viễn cảnh là những quốc gia FDI đầu tư vào Trung Quốc. Chúng ta nên nhớ rằng FDI đầu tư vào Trung Quốc là giúp cho công ăn việc làm 80%, 80 chứ không phải ít, 80% công ăn việc làm cho Trung Quốc, mà nếu mà cái cường độ này giảm mạnh thì mua hàng hóa hay là mua nhiên liệu rẻ cũng chẳng làm gì đã cả, vì không có vốn đầu tư ngoại quốc dồn vào. Đại đa số hàng Trung Quốc hiện tại là tràn ngập vào Nga, một số tràn ngập vào Âu Châu với giá rẻ là nhờ nhiên liệu họ rẻ thôi.
Dạ vâng, chúng ta sẽ đi vào những cái rủi ro giữa cái phụ thuộc giữa Nga và Trung Quốc này trong một thời gian, trong một chút nữa. Thì ở đây khán giả tên là một khán giả, thưa quý vị, một khán giả có đặt vấn đề, một khán giả tên là Bui Đơ Rôn Việt Nam, có đặt vấn đề là cái suy nghĩ khi Tây rút thì Tàu tàn liệu có quá chủ quan hay không, tức là khi phương Tây bỏ đi không làm ăn với Trung Quốc nữa thì Trung Quốc sẽ sụp đổ, thì điều này có chủ quan hay không, thưa giáo sư?
Điều này nó hơi chủ quan, tại vì chúng ta đừng quên Trung Quốc hiện tại là một nền kinh tế 18.000 tỷ đô la, mà cái vị thế thứ ba, đó là vị thế thứ nhì, đứng độc tôn ở trên là Hoa Kỳ là 25.000 tỷ đô la, mà đứng thứ ba đó là Nhật Bản. Nhật Bản chỉ có 4.2 tỷ, đứng rất là cách xa thứ ba thứ hai. Một nền kinh tế rất là đa dạng và vẫn giàu, muốn giàu không vẫn là chuỗi cung toàn cầu hiện tại, mặc dầu chưa độc tôn nhưng mà chuỗi cung rất nhiều. Và nền kinh tế của Nga, của Trung Quốc không có cái triển vọng bị gọi là suy yếu tàn lụm, mặc dầu nó giảm đi cái cường độ gia tăng, nhưng mà cái đe dọa ở đây đó là với một dân số 1.4 tỷ người mà gần như 40% dân số của Trung Quốc là lãnh lương từng đầu người là dưới 3.000 đô la từng đầu người. Đó là cái đe dọa, vì đại đa số những đại gia đó là 60% khác đó, là lương không có cao, trung bình chỉ có 14.000 đô la một đầu người, mà những tỷ phú rất nhiều. Thật ra khi mà không gia tăng như vậy, nó làm cho cái gọi sự bất quân bình của an sinh xã hội, nó có thể làm bất ổn cho hệ thống chính trị bên Trung Quốc. Đó là cái tình trạng mà nếu như vốn đi FDI đầu tư giảm đi, nó không tiếp cho cái gọi là cái nguồn máy gia tăng. Chứ còn mà kinh tế của Trung Quốc mà suy lụm đó, vì họ rất đa dạng, hệ thống gọi là sản xuất, dịch vụ, hạ tầng, cơ sở, hải cảng, tài năng, nó đa dạng. Đó là một quốc gia mà, đó là lý do tại sao chúng ta thấy công ty đa quốc gia nào đều có mặt ở Trung Quốc, và họ vẫn còn có mặt ở Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, nhưng giáo sư nói như vậy thì khán giả tên là Công Nguyễn có đặt vấn đề là có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia luôn dự đoán là kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ trong suốt 30 năm qua, nhưng tôi đợi mãi mà chưa thấy điều đó, thưa giáo sư, vậy thì tại sao kinh tế Trung Quốc được dự đoán là sụp đổ mà không sụp ạ?
Vâng, họ dự đoán sụp đổ thì tôi không hiểu là trên cái căn bản nào. Khi mà tôi sụp đổ là như thế nào? Sụp đổ là vốn đầu tư ngoại quốc không có, hay là những cái sản xuất của những công ty nội địa không có, cả hai đều có bên Trung Quốc, và họ mặc dầu cái cường độ gia tăng nó giảm đi, thành ra không có sụp đổ được. Làm sao một quốc gia là chuỗi cung của toàn cầu, hàng hóa rẻ, người ta vẫn mua, người ta tẩy chay, người ta lên án, người ta vẫn mua hàng Trung Quốc, thì sụp đổ từ cái chỗ nào? Nhưng mà đây là một cái điều mà đường dài sụp đổ không phải là tại vì Hoa Kỳ hay thế giới tẩy chay, đó là một điểm chính, nhưng mà tôi đã nói rằng bốn điều xảy ra mà đường dài đây là 10, 15, 20 năm nữa là từ từ sẽ đến mức là không gia tăng nữa và từ từ lũng cạn, chứ không phải là sụp đổ nay mai. Vì một yếu tố nữa là giảm phát là deflation, là bốn chữ D mà tôi nói, cái gọi là người dân lão hóa, Hoa Kỳ, thế giới không đầu tư, de-risking, và quốc nợ rất nhiều. Vì trong quá khứ quốc gia của Trung Quốc gia tăng là tại họ đầu tư vào bất động sản, và bất động sản hiện tại là trên 65 triệu gọi là apartment, căn hộ hay là nhà cửa đang bị gọi là căn hộ ma. Họ xây cất trong quá khứ, và cái nợ của những thành phố lớn hiện tại là 150% quốc nợ của Trung Quốc. Nó nhiều yếu tố, thành ra nó là một cái điều vấn đề rất là dài hạn. Nếu những bốn điều này mà không giải quyết được đó thì trong 10, 15, 20 năm sẽ sụp đổ, nhưng mà nay mai thì không có sụp đổ dễ dàng như vậy.
Dạ vâng. Rồi thưa giáo sư, đó thì cục khán giả Nguyễn Đình Tuấn đặt một cái vấn đề rất là thú vị là liệu Trung Quốc có vì cái giao thương với Hoa Kỳ để cứu nền kinh tế, giả sử như nền kinh tế Trung Quốc đã đến mức là hết sức là tuyệt vọng rồi, họ cần phải giao thương với Hoa Kỳ trở lại để cứu nền kinh tế đó, thì họ có xa rời Nga như là năm 1972 khi Nixon chia tay ra với Trung Quốc hay không? Như chúng ta đã biết thì sắp sửa đây đó, thì Tổng thống Biden sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình tại Mỹ đó. Vậy thì trong cái hoàn cảnh này, liệu Trung Quốc có xa rời Nga, bỏ Nga để mà quay trở lại với Hoa Kỳ không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi hy vọng là Hoa Kỳ sẽ đặt ra những cái điều kiện mà khi mà hai quốc gia thương thiết với nhau thì một người cho, một người nhận thì nó phải qua lại, gọi là có qua có lại mới tỏi lòng nhau, đúng không? Thành ra quan thì có thể sẽ bỏ đi cái cấm vận mà hiện tại thuế quan đang còn áp đặt trên 350 tỷ hàng hóa của Trung Quốc, có thể bỏ đi một phần nào. Thì đó, ngược lại thì tôi hy vọng là một trong những điều kiện của Hoa Kỳ là Trung Quốc không gọi là tiếp nhận Nga một cách gián tiếp như là những cái hàng hóa mà chúng ta thấy, trong đó là chất bán dẫn, computer chip, những cái dụng cụ mà áp dụng trong máy bay, hay dụng cụ những chiếc xe tải mà có thể đào hầm đào hố để mà giúp cho quân đội, hay là những điều nào mà có thể gọi là áp dụng trong chiến tranh sẽ áp dụng, sẽ chế tài nào. Còn những cái khế ước mà đã ký kết với lại Nga về đường dầu khí dầu hỏa thì không thể nào Hoa Kỳ mà có thể áp dụng, họ rút ra được vì họ đã ký khế ước rồi. Họ sẽ áp dụng phần đó, nhưng mà dĩ nhiên trong cái bàn cờ đó không phải là chỉ với Nga không, trong đó có Đài Loan, bàn cờ của Đài Loan là sẽ như thế nào để nhân nhượng qua lại. Thì Trung Quốc hiện tại họ cần hai điều của Hoa Kỳ rất nhiều, là giảm đi thuế quan từ Hoa Kỳ, và thứ nhì nữa là giảm đi cái gọi là cái sự cấm vận về chất bán dẫn và computer chip. Tôi hy vọng rằng chính phủ Biden không nhân nhượng về phần này, vì đây là cái căn bản chính, đây là bàn cờ chiếu tướng mà Trung Quốc họ đang gặp khó khăn rất nhiều, vì họ không có khả năng để mua hay chế tạo chất bán dẫn hay là computer chip để cho công nghệ cao của họ, chưa kể đến là những vũ khí quốc phòng. Đây là cái điều mà tôi hy vọng là Tổng thống Biden không áp dụng. Nhưng mà trong cái trường hợp này đó, là tôi cũng thất vọng là Tổng thống Biden không áp dụng đối với Mỹ Tây Cơ. Mỹ Tây Cơ là một cái quốc gia láng giềng với Hoa Kỳ, được hưởng lợi bây giờ nhập cảng hàng hóa vào Hoa Kỳ nhiều hơn Trung Quốc và FDI càng đổ vào, mà lại đứng vị trí trung lập trong cái trường hợp này. Đây là cái thất bại của chính phủ Biden chưa làm được. Cái thứ gì nữa, cái thất bại lớn là chính phủ Biden đã để Trung Quốc ve vuốt và càng ngày càng sát gần với khối OPEC, và họ đã dùng tiền nhân dân tệ để mua. Đây là một cái thất bại khác nữa. Thành ra đa dạng, đây là một bàn cờ tướng toàn cầu, đó là một cái chiến tranh lạnh về phương diện kinh tế chứ không phải là về phương diện những cái quốc phòng đối với khối gọi là Trung Đông, trong đó là có Hamas và có Iran, có Trung Quốc, có Nga, thưa anh.
Dạ vâng. Một khán giả tên là Jama đặt một vấn đề tôi nghĩ rất là thú vị đó. Khi nào thế giới còn cần khí đốt, cần xăng dầu, thì Nga, như giáo sư nói là có cái tài nguyên này rất là nhiều đó, thì không thể nào sụp đổ. Thì thế giới không thể tách rời Trung Quốc, thì Nga vẫn còn sống rất là lâu. Vậy thì giáo sư nghĩ như thế nào ạ?
Vâng, tôi nghĩ là đúng như vậy. Nga vẫn còn sống rất là lâu. Mà sở dĩ GDP của Nga năm nay đó, họ tiên đoán rằng gia tăng 2.2% đó là điều là rất nhiều người ngạc nhiên. Nhưng mà sở dĩ họ gia tăng là tại vì năm nay Nga đã gia tăng, bắt đầu từ năm ngoái rồi chứ không phải năm nay, trên 70% sản xuất về vũ khí quốc phòng, trong đó đạn dược, xe tăng, máy bay họ sản xuất. Mà khi quý vị biết rằng là dùng gọi là tài nguyên hay là tiền tệ của quốc gia mình mà gia tăng sản xuất thì GDP gia tăng, nhưng mà có nó cạn kiệt về tiền, nhưng mà Nga vẫn thừa tiền rất nhiều, họ vẫn giữ hối đoái rất nhiều, bằng cớ là cái quốc nợ họ rất thấp, thành ra Nga vẫn còn vững mạnh để kéo dài. Cái quan trọng đây là trong chúng ta thấy rõ trong cái hệ thống những cái biện pháp gọi là trừng phạt đó, hay là chế tài đó, là phong tỏa công nghệ, phong tỏa chip, phong tỏa những cái gọi là công nghệ cao vào Nga hay vào Trung Quốc, nó cả có ảnh hưởng tương đương hay là còn cao hơn là phong tỏa hệ thống tài chính nữa. Điều này phải được tiếp tục áp dụng với Trung Quốc và với Nga. Nếu mà không có sự thương lượng có qua có lại có tội lòng nhau, thành ra Hoa Kỳ hiện tại thương thuyết với Trung Quốc, tôi nghĩ là cái điều cần xảy ra trong giai đoạn này. Để chi? Để chiến tranh của Ukraine và Nga không được gọi là gia tăng cường độ với sự ủng hộ của Trung Quốc, để Trung Quốc giữ cái vị trí trung lập với lại Do Thái và Hamas, để Trung Quốc thư giãn đối với Đài Loan. Còn cái gọi là hy vọng rằng kinh tế của Nga suy sụp nay mai như là lúc trước, trong đó có cá nhân tôi đã tiên đoán rằng suy sụp, nhưng mà không suy sụp vì chúng ta không ai có thể ngờ 1/3 GDP của kinh tế toàn cầu là hỗ trợ cho Nga, ít ra là trung lập chứ không có trừng phạt ta.
Dạ vâng, vậy thì sẽ có rất nhiều vấn đề gọi là aspect, tức là sẽ gọi là vấn đề trọng yếu mà sẽ được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Thì chúng ta hy vọng là sẽ có nhiều kết quả tích cực được đưa ra sau cuộc gặp này, và chúng ta sẽ quay trở lại cái chủ đề này trong một cái chương trình khác sau cuộc gặp giữa hai ông. Thưa giáo sư, đã bây giờ quay trở lại với cái mối quan hệ kinh tế gắn kết chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc đó, thì nhiều người nói rằng trong cái quan hệ này đã dường như Nga đang trở thành một chư hầu của Trung Quốc. Vậy thì thưa giáo sư, trong cái quan hệ kinh tế này đó thì giữa Nga và Trung Quốc bên nào được hưởng lợi nhiều hơn ạ? Nga được hưởng lợi từ Trung Quốc nhiều hơn hay Trung Quốc được hưởng lợi từ phía Nga nhiều hơn, và có phải là Nga đang càng ở thế yếu so với Trung Quốc hay không ạ?
Vâng, Nga rõ ràng ở trong thế yếu tùy thuộc vào Trung Quốc, và Trung Quốc đây là một cái trường hợp mà họ là ngư ông là hưởng lợi, là tại vì họ có thể chưa bao giờ họ có thể đạt được cái vị trí là gọi là tự lập tự cường, gọi là gần như là về nhiên liệu họ không tùy thuộc vào OPEC hay là những cái nguồn nhiên liệu khác, và lại mua rác rất là rẻ với cái khế ước họ ký cả 10 năm trời chứ không phải là 1-2 năm thôi. Rõ ràng họ lợi, thì đó là cái đường ngắn là Trung Quốc lợi, nhưng mà tôi nói rằng đường dài đó, cái hình ảnh, cái viễn cảnh và cái đầu tư FDI sẽ hại Trung Quốc vô cùng, nó hại gấp mấy lần cái hưởng lợi mua dầu khí, dầu hỏa trong thời gian hiện tại. Thành ra cái lợi của hại Trung Quốc là chúng ta vào nhìn ngắn, ngắn đây là gì? 5 năm, dài hạn có nghĩa là 10-15 năm đó, thì nó hại cho Trung Quốc rất nhiều. Còn Nga đó, trong trường hợp này là trường hợp đối đế, họ không có cách nào khác hết, họ phải tùy thuộc vào Trung Quốc trong cái khung cảnh là họ mua hàng hóa của Trung Quốc rất nhiều để cho người dân có đồ để tiêu thụ, để xoa dịu lòng dân, để họ ủng hộ Tổng thống Putin và chiến tranh. Họ mua đồ hàng hóa của dân sự để áp dụng trong quốc phòng, trong chiến tranh, và họ lại cần những cái hệ thống như là phụ tùng về máy bay hay là chip hay này nọ. Đó là những con số chính thức mà được kê khai, còn những cái vận chuyển mà bí mật đó chúng ta không biết Trung Quốc ủng hộ họ như thế nào. Thì đối đế Nga cần trong trường hợp gọi là Trung Quốc trong đường ngắn thì rất có lợi, mà đường dài thì Nga gần như là trong tầm tay kiểm soát của Trung Quốc trên phương diện kinh tế. Lúc trước hồi xưa đó, sở dĩ Nga giữ vị thế mạnh đó, là vì cái khả năng vũ khí nguyên tử hay là khả năng vũ khí chiến thương hay này nọ đó, họ mạnh hơn Trung Quốc nhiều, ít ra họ người ta tưởng là mạnh hơn Trung Quốc nhiều, nhưng bây giờ điều đó đã tiêu pha rồi. Trên phương diện chiến lược, trên phương diện ảnh hưởng chính trị, trên phương diện vũ khí quốc phòng hay vũ khí chiến thương hay trên phương diện kinh tế, Nga trên mọi phương diện gần như là một chư hầu của Trung Quốc trong tương lai thôi.
Dạ vâng, vậy thì như giáo sư phân tích rõ ràng là Nga hiện nay là đang bị hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc, bị Trung Quốc kiểm soát về mọi mặt, thì có thể là coi như là Trung Quốc nắm cái số phận của Nga, đúng không? Giả sử như bây giờ nếu mà Trung Quốc không quay lưng lại với Nga, không giúp đỡ Nga nữa, thì Nga sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, nó sẽ rơi trong tình trạng gọi là rất là nhanh đi vào suy thoái, như là cá nhân tôi, như nhiều người đã tiên đoán, nhưng mà điều này nó không xảy ra và không bao giờ xảy ra, là tại vì những khế ước họ đã tháp đặt lại với cái giá cả họ mua rẻ trên 50%, như khối OPEC không quốc gia nào có thể cung cấp nhiên liệu cho họ như vậy, và cũng không quốc gia nào mở ra cái thị trường mà để cho những cái hàng hóa xe điện của họ như là xe Geely, như là xe Harvey hay là Chery đi vào gia tăng gọi là buôn bán trên 38%, 10%, 38% so với những năm trước. Và cái thị trường gọi là điện thoại di động là từ đây là cái nắm 40% và tiên liệu sẽ lên nắm 95%. Không quốc gia nào có thể làm được, vì Nga đối đế phải làm, cho nên không bao giờ Trung Quốc quay lưng với Nga trong cái trường hợp này. Thì anh chưa kể đến là những cái lý tưởng của họ, hay là những cái đường hướng gọi là chống Mỹ, hay là lật đổ cái gọi là cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ, lật đổ cái sự độc tôn của đồng đô la để nâng đồng nhân dân tệ. Những điều hướng gì chính trị, vì tiền tệ, vì kinh tế và đường dài đường ngắn, họ không bao giờ quay lưng. Nhưng mà cái điều tôi nghĩ là Trung Quốc sai lầm đây là ảnh hưởng đến cái gọi là cái hình ảnh của Trung Quốc về FDI trong tương lai thôi.
Dạ vâng, vậy thì còn về phía Trung Quốc đó thì liệu cái Nga giúp ích cho nền kinh tế như thế nào? Giả sử như nếu không có nguyên liệu của Nga, không có dầu khí giá rẻ của Nga, rồi không có thị trường của Nga để mà hàng hóa Trung Quốc tràn ngập đó, thì nền kinh tế Trung Quốc có bị ảnh hưởng nhiều hay không? Nhất là trong bối cảnh họ đang rất là cần động lực để phục hồi nền kinh tế như thế này ạ.
Vâng, cái hàng gọi là dầu khí, dầu hỏa rẻ đó thì nó tốt cho Trung Quốc, nhưng mà nó tốt giới hạn thôi. Là nó tốt nhiều nếu mà trong trường hợp là Âu Châu và Hoa Kỳ trở lại mạnh và tiêu thụ hàng hóa nhiều và cần hàng hóa Trung Quốc thì nó lại mạnh, vì nó hỗ trợ cho kỹ nghệ. Trong trường hợp này cái gọi là đơn hàng nó bị giảm đi, thành ra cái ảnh hưởng nó mặc dầu tốt nhưng mà nó cũng giới hạn mà thôi. Và trong cái trường hợp này đó thì nó giảm đi cái chi phí, nó giảm đi cái quốc nợ, hay giảm đi cái hệ thống tài chính, hay nâng đi cao lên cái đồng nhân dân tệ để đồng nhân dân tệ không chạy ra ngoại quốc. Nhưng mà trên phương diện kinh tế trực tiếp á, thì nó không ảnh hưởng nhiều, chỉ trừ thế giới trở lại tiêu thụ hàng hóa của Trung Quốc nhiều như hồi xưa, nhưng mà hiện tại cái viễn cảnh nó còn khá xa vời thôi.
Dạ vâng. Vậy thì trong một chương trình trước tôi nhớ tôi có đề cập với bạn thảo luận với giáo sư về vấn đề gọi là decoupling đó, tức là khi nào mà liệu bây giờ thế giới đang hình thành hai cái trục song song, một bên là Nga và Trung Quốc và có thêm Iran nữa và các nước BRICS nữa, một bên là Mỹ, phương Tây rồi Nhật Bản, Hàn Quốc các thứ. Vậy thì với cái nỗ lực de-risking như vậy đó thì liệu có hình thành nên gọi là hai cái nền kinh tế song song, hai cái chuỗi cung ứng song song không lệ thuộc vào nhau hay không? Tức là phương Tây sẽ thiết lập cái chuỗi cung ứng riêng của mình, không có dính tiền Nga và Trung Quốc, và Nga và Trung Quốc cũng sẽ tự làm ăn với nhau và tự thiết lập cái chuỗi cung ứng của mình để giảm bớt cái sự lệ thuộc vào phương Tây, thì điều đó có xảy ra không thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại thì chúng ta thấy cái chiều hướng của hai khối và trên cái đường lối mà giảm thiểu tùy thuộc vào chuỗi cung ứng nó đang tiến triển ra. Nhưng mà mình nhìn vào vĩ mô thì mình phải thấy rằng nền kinh tế của Trung Quốc không thể biệt lập với kinh tế của toàn cầu, vì họ là cái chuỗi cung toàn cầu. Và tất cả cái hệ thống kinh tế của Trung Quốc sản xuất là để cung cấp cho toàn cầu, và trong đó những công ty đa quốc gia là toàn là ở ngoại quốc đến. Những công ty của Trung Quốc bây giờ cũng vẫn mạnh, cũng rất là tiến triển rất mạnh. Thành ra cái decoupling này nó thật sự ra đó là danh từ mà người ta yêu thích dùng, nhưng mà áp dụng tuyệt đối và triệt để nó rất là khó, nó không có dễ dàng, không có thể bứng rễ từ Trung Quốc đi được, hoặc dầu không phải đi về Hoa Kỳ hay là đi đến những quốc gia friendshoring, có nghĩa là quốc gia thân thiện. Tuy nhiên cái sự sát gần của Nga và Trung Quốc nó chỉ là một cái yếu tố tạm thời, nó để gia tăng một phần nào cái lỗ hổng tiêu thụ hàng hóa xe điện tử hay là điện thoại và một số vũ khí mà có thể áp dụng từ dân sự qua chiến tranh. Còn cái chiều hướng decoupling đó Nga không có thể mà lấp được cái lỗ hổng đó thôi.
Dạ vâng. Vậy thì trước cái bối qua cái là quan hệ ngày càng kháng khích giữa Nga và Trung Quốc đó, thì liệu Mỹ và phương Tây nên phản ứng như thế nào thưa giáo sư, để mà tách Trung Quốc và Nga ra, để mà Trung Quốc không thể hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine nữa ạ?
Vâng, chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc là một cái quốc gia mà ảnh hưởng nhiều nhất trong cái gọi là cái hệ thống gọi là trừng phạt mà bị gọi là vi phạm hay là bị lèo lái đi. Ví dụ như những chiếc tàu buôn mà được chế tạo mà không có cờ quốc gia để vận chuyển dầu khí dầu hỏa đi đó, vẫn xảy ra ở trên biển mà không được kiểm soát hoàn toàn. những cái hệ thống mà tôi đã trình bày là buôn bán qua những dạng khác, nhưng mà Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất thế giới tự do, trong đó Hoa Kỳ, Âu Châu phải áp dụng hệ thống gọi là áp lực đối với Mỹ Tây Cơ, đối với Ấn Độ, đối với Ba Tây. Ba Tây thì không ảnh hưởng nhiều vì đó là một quốc gia họ rất là dị ứng đối với Hoa Kỳ và phương Tây. Mà chúng ta nhớ rằng hệ thống của kinh tế của Ấn Độ là 3.7 ngàn tỷ, Mỹ Tây Cơ là 1.8 ngàn tỷ, không phải nhỏ, và Ba Tây cũng là 2 ngàn tỷ. Thì nếu mà áp lực thêm cái đó và cộng thêm, tôi hy vọng rất nhiều vào cái sự gặp gỡ của hai vị nguyên thủ quốc gia trong trường hợp này. Để chi? Để Hoa Kỳ có hưởng lợi nếu mà giảm đi thuế quan, để bớt đi nặng lạm phát của Hoa Kỳ khi hàng hóa rẻ, nhưng mà đừng giảm hoàn toàn, phải giữ, để đó là một cái áp lực, đồng thời được cái nhân nhượng rất lớn trong những cái thương lượng trong cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine, và ngay cả của Do Thái và Hamas, và quan trọng hơn hết là của Đài Loan ở Biển Đông. Thành ra chúng ta phải chờ đợi coi Tổng thống Biden hay là chính phủ này có khả năng thương lượng hay không.
Dạ vâng, còn rất nhiều vấn đề mà tôi muốn trao đổi với giáo sư, cũng như là còn rất nhiều câu hỏi của các vị khán giả mà chúng ta không có đủ thời gian để trả lời vì thời gian chương trình có hạn đó. Thì xin giáo sư, nếu mà có thời gian rảnh thì hãy lên để mà trả lời cho quý vị khán giả. Thì thời lượng của chương trình của chúng ta ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Thì thứ nhất là chân thành cảm ơn giáo sư đã dành thời gian đến với chương trình, và nữa là cảm ơn cái sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10:30 tối thứ sáu tuần sau, cũng trên kênh YouTube và Facebook của VOA Bằng Tiếng Việt. Chính kính chúc quý vị khán giả cuối tuần vui vẻ, và cũng kính chúc giáo sư cuối tuần có thời gian vui vẻ bên gia đình.
Vâng, xin cảm ơn anh biên tập viên Lộc Lễ. Kính chào quý khán thính giả. Xin hẹn tái ngộ vào tuần sau ngày giờ này.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.